chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Thạch Sơn gặp lại Đức sau nhiều năm đi du học về. Đức giờ đây đã là một tiến sĩ nghiên cứu các vấn đề xã hội học. Anh khuyên Sơn thoát khỏi con đường tăm tối. Nghe lời bạn, Sơn tuyên bố rửa tay gác kiếm, quay về con đường làm ăn lương thiện. Nhưng vừa lúc ấy thì một cảnh sát trẻ xuất hiện phụ trách điều tra vụ án ma túy liên quan đến Sơn. Vụ án đi vào bế tắc khiến cảnh sát trẻ bị ảnh hưởng. Cảnh sát lại chính là con trai chị Hoài mà Sơn tưởng chị đã chết. Lão võ sư lại là người quen của chị đã tìm gặp Sơn và cầu mong hắn không làm hại cảnh sát trẻ kia. Mời quý vị thính giả nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan.
Phải nói rằng, giữa chốn hoang vu với cuộc sống của con người xa xôi lắm, ở nơi xa nhìn về, tôi chẳng thấy con người chúng ta tiến bộ thêm chút nào. Và bản chất của con người cũng không khác một bầy thú. Con người với con người lúc nào cũng gầm ghè như thú dữ muốn ăn thịt nhau. Thời gian đó, tôi thấy tinh thần mình rực cháy nhất. Trên đồng cỏ, tôi thấy mình là kẻ mạnh mẽ. Thanh đại đao trên tay tôi là nỗi kinh hoàng của biết bao kẻ khác. Mọi đối thủ đều cảm nhận được và tìm cách tránh xa. Một mình một ngựa, tôi cứ thỏa sức chinh chiến. Tôi đã hiểu được loài người chúng ta đang khát khao điều gì. Phải chăng con người chúng ta không thoát khỏi bản năng sinh tồn của loài mãnh thú? Cỏ cây cung cấp năng lượng cho động vật ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Hỏi rằng cỏ cây hoa lá có phải là sự sống? Sự sống luôn bị đe dọa bởi bất cứ một hiểm họa nào đó. Tôi đã thuộc về thế giới tự nhiên và được trở về với đúng bản chất nguyên sơ của mình, được tung hoành trên đồng cỏ mênh mông. Tôi đã thoát khỏi mọi quy ước của xã hội, thoát xa thế giới loài người, được sống giữa cuộc đời tự do. Tàn sát, giao hoan. Chẳng có ngôn ngữ nào có thể nói hết thành lời. Tôi có thể giao tiếp được với cả thế giới này bằng hành động. Ngược lại, tôi cũng thấp thỏm, lo âu, không biết có điều gì đó sắp sửa diễn ra ngay trước mắt mình. Hết mùa hè năm ấy, tôi đã đi mòn gót chân mà vẫn chưa có nơi nào để nghỉ ngơi. Trên đồng cỏ, cành lá khô sơ xác, bầy thú hoang đã di cư về vùng đất khác sinh sống. Tôi có cảm giác sắp sửa xảy ra một điều gì đó. Người thì đói rệu rã, ngựa thì toàn phải ăn cỏ khô. Lo thì như thế, nhưng tôi cũng chẳng biết làm cách nào được, bởi vì mình không có phép thần thông để vượt qua đồng cỏ ngay lúc ấy. Mùa khô, ban ngày thì nóng, nhưng ban đêm lại lạnh lẽo vô cùng. Trên đồng cỏ chỉ còn sót lại một vài con thú nhỏ. Tôi thì đã quen kiểu sống trong cảnh hoang dã như thế này từ lâu rồi. Tôi cũng không biết thời gian là bao nhiêu lâu nữa, bởi mình lấy cái gì để mà tính đếm ngày tháng. Chỉ biết rằng cái mốc thời gian đánh dấu là từ lúc tôi gieo mình từ trên giàn giáo tầng thứ 13 xuống. Hết ngày, rồi lại đến đêm, cứ trôi tuột qua những suy nghĩ của mình. Có lẽ tôi làm như vậy là rất hợp lý, chẳng dại dột gì mà ngồi tính đếm thời gian. Tính thời gian trôi qua chẳng phải là một nỗi khổ. Vậy tôi hãy thưởng cho mình cái niềm lạc quan ấy. Nhưng đối với tôi là thế, còn à ngựa cái thì vô cùng cực nhọc, bởi vì không có thức ăn để tồn tại. Dẫu sao, nhu cầu thứ nhất cần, nếu không tồn tại được, thì cũng chẳng còn điều gì mà nói. Khi bóng đêm buông xuống, cánh đồng dường như được thu nhỏ lại. Xung quanh tôi chỉ còn một màu đen sâu thẳm. Tôi chợt nghĩ đến số phận mình. Số phận ả ngựa cái kia. Cũng bởi vì sự kết hợp không đồng bộ nên dẫn đến tình trạng này. Tôi cố tình làm mọi cách để xua đuổi ả ngựa cái đi theo bầy đàn về nơi có thức ăn sinh sống, nhưng đều vô ích. Chỉ sau một thời gian thiếu thức ăn, thân thể ngựa chỉ còn có một bộ da bọc xương. Còn tôi thì vẫn đủ khả năng tồn tại, bởi thức ăn của tôi lúc đấy là động vật. Nhưng thực tình, săn được một con thú trong hoàn cảnh lúc bấy giờ cũng khó. Suốt mấy ngày liền, tôi quyết định không đi tiếp nữa. Cả người và ngựa dừng chân tại một mô đất cao. Xung quanh mô đất có những khóm dứa dại cũng tạm đủ để che ánh nắng vào ban ngày và gió rét vào ban đêm. Nhân lúc nghỉ chân, tôi tranh thủ kiếm những cọng cỏ còn sót lại, mang về cho ngựa ăn. Nhưng những cọng cỏ mùa khô sơ xác cũng chẳng thấm vào đâu. Tôi cũng phải kiếm thứ gì cho mình ăn. Thường thường là tôi đào những con chuột trốn trong ụ đất. Nhưng mấy hôm ấy, lũ chuột cũng khôn. Chúng đánh hơi thấy sự chết chóc ở xung quanh đấy, nên trốn tiệt đi nơi khác. Tôi đã bới tung những ụ đất lên mà chẳng được thứ gì. Thế rồi tôi lại quanh quẩn tìm cỏ cho ngựa ăn, nhưng cũng chỉ được một nắm mang về. Tôi đang thẩn thờ nghĩ về cái chết sắp sửa diễn ra đối với cả hai, thì nhìn thấy một con mèo rừng đang lững thững đi trên bãi cỏ khô. Nhìn thấy tôi, con mèo đứng sững lại rồi cụp tai, khẹt. Tôi lăm lăm thanh đại đao tiến tới, rồi con mèo bỏ chạy. Tôi rượt theo, con mèo chạy mãi, rồi leo tót lên một ngọn cây. Nó cứ tưởng leo lên cây là an toàn, nhưng nào ngờ, như thế chẳng khác nào treo mình lên cao làm mục tiêu cho tôi phóng lao. Vút một cái, thanh đại đao của tôi phóng lên, cắm phập ngang người con mèo. Nó rơi xuống đất, giãy giụa mãi không chết. Cái giống mèo quả thực là sống dai. Tuy đã bị thương, nhưng không tài nào tôi động đến nó được. Móng vuốt của nó quả là sắc bén. Động đến đâu là da thịt rách nát tới đó. Nhưng cán đại đao của tôi đã vượt quá tầm với của nó. Con mèo bị tôi giáng cho 3 nhát sống đại đao vào gáy, rồi trợn mắt nhe răng, nằm bất động. Tôi mang xác con mèo về bụi dứa dại, nồi lửa, nướng thịt ăn. Sau bữa thịt mèo, trời bắt đầu tối, à ngựa cái cũng vừa được một nắm cỏ úa, nên cũng tạm sống cầm chừng. Hôm ấy trời cũng bắt đầu chuyển mùa, gió mùa đông bắc băng qua cánh đồng, làm những cọng cỏ khô rạp mãi xuống sát mặt đất. Tôi phải ken những khóm dứa dại thành một bức tường chắn gió, và tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Tôi bị đánh thức bởi hơi nóng và tiếng nổ lép bép của cỏ cháy. Có thể do tàn nhang bén ra từ đống lửa nướng thịt mèo lúc ban chiều tôi chưa dập tắt, cũng có thể do một nguyên nhân nào khác tôi không biết nữa. Nhưng quả thật, những khóm dứa dại có tác dụng chống cháy hiệu quả thật. Nhờ có chúng mà tôi không biến thành cái xác chết cháy. Nhiều lúc nằm nghĩ, tôi cứ hình dung ra cái xác mình nằm co quắp bao quanh thân thể là một lớp mỡ bóng nhẫy. Tai và ngón chân, ngón tay bị cháy rụi, nên chỉ còn sót lại 4 cái que trơ trụi, hàm răng thì nhe ra vàng ẩn. Trận hỏa hoạn hôm đấy tôi thoát chết, nhưng ả ngựa cái thì không thoát khỏi. Cách bụi dứa dại khoảng mấy chục mét, xác ngựa nằm chồng trơ, toàn thân nham nhở, bị phủ một lớp tro đen như kẻ thui thịt rối trá. Sau đợt đấy, thằng Đức phải sang Mỹ tiếp tục hoàn thành một công trình nghiên cứu. Chúng tôi chia tay nhau ở một nhà hàng ngay bên Hồ Tây. Đến mãi bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh thằng Đức ngồi trên chiếc ghế đối diện. Thạch Sơn này, tao biết mày đang gặp vấn đề khó xử. Hay mày hãy làm thủ tục rồi xuất cảnh sang Mỹ sống cùng tao. Xuất cảnh á? Thực tình tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra nước ngoài sống. Với lại bản thân tao cũng chẳng có gì cần phải bận tâm nhiều. Sang bên đó để không có nhiều người quen sống cũng chán. Với lại bản thân tao cũng chẳng có mục đích nào nữa. Tao có ý định đến một ngôi chùa nào đó để sống. Mày đừng có nghĩ vơ vẩn như thế. Cuộc đời mày còn ối việc phải làm. Chẳng hạn như lấy một cô vợ, rồi tìm một công việc nào đó thích hợp. Chúng mày sẽ có con, cuộc sống lúc đó lại bắt đầu. Nhiều lúc tao cũng nghĩ thế, nhưng... Mày định nói cái gì? Mày ngại đối mặt với hiện thực. Cuộc sống của mày lúc này là đang ở trong mơ. Mày hãy rũ bỏ giấc mơ tội lỗi ấy đi, phủi sạch hết mọi vết chàm đã dính vào tay. Làm lại, hoặc mày sang Mỹ cùng tao cũng được. Khi bàn tay mình đã vấy bẩn, thì cần phải chạy xa cái nơi đã gây cho mình bẩn thỉu. Không nhìn thấy nó nữa mới hòng thoát khỏi cảm giác. Tao nói điều này có nghĩa là cần phải phủ nhận sạch trơn mọi vấn đề. Nhưng tao chẳng có hộ khẩu, không có giấy tờ tùy thân, thì chẳng thể làm thủ tục. Với lại, cảnh sát đang nghi ngờ, tao biết. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến tận 4 giờ chiều. Cuối cùng cũng chẳng ra đầu ra đũa gì cả. Cuối cùng thằng Đức đề nghị, hay chúng mình đi chơi đâu đó, chỗ nào ta cũng thấy chán, thực ra ta cũng chẳng biết làm gì trong lúc này. Thì cứ đi đâu đó, chẳng hạn đi hát karaoke. Tôi biết mình không còn tâm trạng để mà hát lúc đấy, nhưng vì chiều thằng Đức nên đành phải nhất trí. Tôi không thích chơi trong thành phố, phải đi một nơi nào đó xa xa để giải tỏa tâm lý. Vậy chúng mình lên Đại Lải hát rồi nghỉ luôn tại đó. Mai mày ra sân bay cũng tiện, tôi nói. Ờ, cũng được, thằng Đức đáp lại. Chúng tôi về nhà khách lấy hành lý rồi đánh xe lên Đại Lải. Sẩm tối, hai thằng dừng xe dưới một con dốc. Thằng Đức chỉ vào một khách sạn gần đó. Phía trước mặt là mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Phía bên cạnh là giường keo tai tượng rậm tùm. Rất hân hạnh được đón tiếp hai sếp. Một gã thanh niên chạc 30 tuổi ra mở xe chào đón chúng tôi. Trông khuôn mặt gã nhang nhác giống Khánh mà lâu ngày tôi vẫn phái sang nắm thông tin của bọn Huy Philip. Chúng tôi vào quầy lễ tân ngồi uống nước. Bố trí cho chúng tôi một phòng hát, thằng Đức bảo gã thanh niên vậy. Các anh có cần thêm nhân viên phục vụ không ạ? Gã thanh niên hỏi lại. Cho hai em hay hay một tí nhá. Vâng, mời hai sếp vào phòng số 109. Đi theo dãy hành lang phía tay trái. Gã thanh niên chỉ rồi nói tiếp. Các anh cứ chọn bài rồi ghi vào cát để cho nhân viên điều chỉnh. Khoảng 5 phút sau, có hai nhân viên bước vào. Cả hai cô gái đều mặc áo thun khoét cổ rộng màu đỏ, mặc váy ngắn màu đen. Khi nhìn thấy chúng tôi đang chuẩn bị ghi danh sách bài hát, thì cả hai cô cúi đầu lễ phép chào. Trưa hôm sau khi tôi vừa từ sân bay trở về, thì thằng Tân đến gặp. Kể từ khi tôi tuyên bố rửa tay gác kiếm, thái độ nó đối xử khang khác. Này, ông Sơn, chúng tôi vừa điều tra. Cái thằng Danh hay bám sát và theo dõi chúng ta chính là cảnh sát hình sự. Đây, ông xem, bản lý lịch trích ngang của hắn đây. Vậy là ông đã biết? Tôi hỏi. Đúng thế, nó đã ngửi thấy mùi, nhưng không sao, tôi đã có cách. Thằng Tân tỉnh bơ nói. Nó đưa ra một tờ giấy có ghi chép đầy đủ. Không đợi tôi nói, thằng Tân đọc. Trung úy Nguyễn Quốc Hưng, sinh ngày 12 tháng 4 năm, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân. Bố là Nguyễn Ngọc Sinh. Ông Tân này, tôi thấy việc làm của chúng ta đến đây kết thúc là đủ rồi. Mọi con đường đều dẫn đến kết cục không tốt. Chúng ta nên rửa tay sạch sẽ rồi sống một cuộc đời bình yên. Thú thực, tôi rất mệt với những gì chúng ta đã làm. Việc tay cảnh sát hình sự đó có làm gì đi chăng nữa thì bây giờ cũng mặc xác nó. Cả tôi và ông đều không liên quan đến quá khứ nữa. Ông định bỏ rơi anh em chúng tôi. Ông biết đã đâm lao là phải theo đến cùng. Vậy tôi sẽ quyết định bán toàn bộ số bất động sản rồi chia đều cho anh em. Thằng Tân vùng vằng bỏ đi. Trước khi ra cửa, nó còn nói lại với tôi một câu. Được, rồi ông sẽ biết. Tôi hiểu thái độ bất bình của thằng Tân, nên không nói ra mối quan hệ thân thiết giữa mình với Trung úy Hưng. Tôi e rằng thằng Tân căm tức tôi mà ra tay hèn hạ. Thằng Đức đi rồi, tôi chẳng còn ai để mà nói chuyện. Suốt ngày hôm ấy, tôi không làm được một việc gì cả. Cứ ngồi trên ghế suy nghĩ miên man. Những ngày tiếp theo, không khí trong nhà hết sức ngột ngạt. Một mình tôi phải đối diện với 4 bức tường. Càng nghĩ lại càng bế tắc. Những ý nghĩ cứ đảo lộn, nháo nhào trong óc tôi. Cuối tuần ấy, tôi quyết định đến gặp lão võ sư. Tôi định nói tất cả sự tình cho lão nghe, nhưng nghĩ bụng thế nào rồi lại thôi. Lúc ấy là khoảng giữa mùa hè. Chúng tôi ngồi uống nước ở chiếc bàn kê dưới gốc cây nhãn. Cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ, đừng nên hành động một cách mù quáng. Chàng trung úy trẻ đấy chính là con của chị Hoài. Vâng, con không làm gì gây tổn hại đến danh tính của cậu ấy cả. Nhưng lão có thể nói cho con biết hiện giờ chị Hoài đang ở đâu được không ạ? Con rất muốn gặp chị ấy vào lúc này. Bây giờ, trong tình cảnh lúc này, cậu không thể gặp chị ấy được. Có gì muốn nói, cậu cứ thông qua tôi là đủ rồi. Con chỉ muốn gặp chị ấy, còn thực tình cũng chẳng biết nói chuyện gì. Vậy cậu phải hết sức bình tĩnh, tất cả chúng ta tạo điều kiện cho Trung úy Hưng làm việc. Hiện giờ tôi cũng chưa cung cấp bất cứ một thông tin nào của cậu cho cậu ấy, cả việc chị Hoài cũng chưa biết cậu đang gặp tôi lúc này. Thú thực tôi rất hiểu hoàn cảnh của cậu, nên mới phải nhắc cậu nên thận trọng trong mọi mối quan hệ. Nhất là đồng bọn của mình, chúng sẽ có những động thái không tốt nhằm tấn công vào cậu và Trung úy Hưng. Và cậu nên nhớ, lúc nào tôi cũng bảo vệ cho Trung úy Hưng. Tôi ở nhà lão võ sư về lúc 7 giờ tối. Con đường phía trước loang loáng những ánh đèn chiếu ngược. Có những gã lái xe vô ý chẳng bao giờ hạ đèn xuống, làm mắt tôi chói lóa, chẳng thể nhìn thấy đường. Và sau đó một thời gian, thị trường nhà đất tụt giá buồn thê thảm. Nhưng tôi vẫn phải quyết định bán nhà để giải quyết những mối quan hệ của mình. Tôi cùng con Phít quay trở lại trang trại sống. Số tài sản của tôi cũng không còn lại được bao nhiêu. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy lòng mình thanh thản. Sau trận hỏa hoạn hôm ấy, khắp cánh đồng chỉ còn sót lại một màu đen ngòm, tàn tro bay lả tả. Những ngày sau đó khó khăn vô cùng. Thức ăn thì không thiếu, nhưng nước uống thì không kiếm ở đâu ra. Biện pháp duy nhất là cắm những tàu lá dứa dại để mút. Tôi lại tiếp tục phải lên đường, cứ nhằm thẳng hướng trước mắt mà tiến. Dọc đường, hầu như tôi chẳng gặp sự cố nào cả. Bầy thú dữ trên đồng cỏ đã chạy đi nơi khác hết, hoặc chúng đã bị ngọn lửa thiêu cháy, biến thành món thịt nướng. Tôi cứ mãi miết đi, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng không còn cách nào khác. Sự sống đang đợi tôi ở phía trước, còn cái chết đang hiện hữu xung quanh. Sang tuần sau nữa, tôi mới thấy phía trước mặt mình bị chắn bởi một dãy núi. Trên đỉnh núi cao mờ mờ sương khói, tôi thấy có một mái nhà thấp thoáng. Chắc chắn trong ngôi nhà ấy có người ở, và khiến tôi nhanh chân tiến về phía ngôi nhà xa xăm ấy. Kể từ khi đám cháy xảy ra đến giờ, tôi rơi vào tình cảnh bơ vơ. Tôi khao khát được nghe một tiếng gọi nào đó từ thế giới vọng về. Nhưng chỉ có tiếng gió hun hút thổi tràn qua, làm trong lòng tôi thao thức một nỗi nhớ vô tận. Đã từ lâu lắm tôi không được tắm, nên tóc dài rũ rượi như quỷ, toàn thân ghẻ lở và da đóng vẩy thành từng mảng. Nghĩ thì đơn giản, nhưng cũng phải mất 3 ngày nữa tôi mới đến được chân núi. Trên sườn núi, cây cối mọc tùm. Đứng từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy một màu xanh bất tận. Nhưng đến nơi rồi, tôi mới sững sờ nhận biết, trong sườn núi không phải là màu xanh, đấy chỉ là ảo tưởng. Bởi bên dưới màu xanh là những cây gỗ to một vòng tay ôm không hết. Dưới vòng lá là những mảng dây leo chằng chịt. Giữa những đám lá, thỉnh thoảng lại chừa ra một lối mòn đầy vết chân thú. Tôi đã trở về với rừng xanh, trở về với mái nhà thân thương mà đã bao nhiêu năm trời xa cách. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nghỉ lại dưới chân núi ít ngày để lấy sức. Đúng thời gian ấy, mùa đông vừa kéo đến, từng cơn gió thổi từ cánh đồng về. Gió cuốn sạch những đống tàn tro do trận hỏa hoạn. Gió cứ thun thút thổi mãi sâu vào tận trong khe núi. Ngồi dưới khe đá, tôi nghe thấy cánh rừng ngả nghiêng. Tôi có cảm giác gió sẵn sàng cuốn bay cả thân thể mình, ném đi một nơi xa lắc xanh lơ nào đó. Đôi lúc tôi lại nghĩ mình rơi tõm xuống lòng đại dương, tha hồ mà vùng vẫy. Bơi mãi, chẳng biết đâu là bến bờ. Rồi tôi nhắm mắt lại, nhưng cơn đói lại dâng lên, khiến ruột gan cồn cào. Suốt thời gian ấy, tôi chẳng mò mẫm đi xa được. Đói bụng, tôi đành phải xuống khe nước, rét cóng mò mẫm. Cũng may vì rét mà bầy cá không bơi lội tung tăng được. Chúng rúc túm tụm vào hốc đá hay những cái hang của đảo. Suốt một tuần liền, tôi chỉ ngồi trong hang đá đốt lửa, nướng cá ăn. Ngoài ăn no rồi ngủ, tôi còn trằn trọc vì nhiều thứ. Tôi cố nhắm mắt để quên đi tất cả, nhưng vì mình đã ngủ quá nhiều nên không thể thiếp đi thêm được nữa. Phải có một việc gì đó để làm, nhưng lần mò mãi mà chẳng kiếm cái gì ra. Những suy nghĩ lại hành hạ khiến tôi không tìm ra lối thoát. Đầu tôi đau như bố bổ, chỉ muốn có một cái búa nào đó giáng cho một nhát, làm bộ óc vỡ ra thành 100.000 mảnh. Tôi xuống khe nước bắt cá, nhưng ăn no nê rồi cũng chẳng thiết. Tôi vác đại đao leo lên đỉnh núi, nhưng bị gió thổi mạnh suýt giạt vào trong khe. Lúc đấy, tôi chỉ ước có một người nào khác bên cạnh để mà cãi nhau. Thậm chí, tôi có thể lao vào đối phương để mà cắn xé. Tôi cứ cảm thấy buồn bực. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách nằm ngửa ra rồi đưa tay xuống hạ bộ. Trong giấc mơ, tôi thấy ả ngựa cái đang vểnh cái đuôi. Thấy người đàn bà phát dục, chống hai tay xuống đất. Hai chân bậy ra để lộ cái hàng sâu hun hút. Sau một tuần lễ, tôi thấy thân thể mình đau nhức ê ẩm. Tôi chống cán đại đao xuống đất, lắc chân sang bên phải, thấy các khớp xương sống kêu răng rắc, lắc chân sang bên trái cũng tương tự. Những giấc mơ điên dại đã khiến thể xác tôi kiệt quệ. Những đợt gió mùa đông bắc kết thúc đã cứu tôi thoát khỏi sự đầy đọa của nỗi trống rỗng. Sau đó, tôi cảm thấy thèm khát vô cùng. Gặp được thứ gì có thể ăn được là tôi nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Tôi ăn như chưa bao giờ được ăn. Thứ gì nhét vào, tôi cũng cảm thấy ngon lành. Đến lúc đấy, mỗi khi nhớ lại những giấc mơ, lại làm tôi sởn gai ốc. Tôi sợ một cái gì đó rất mơ hồ, sợ cái con quái vật vô hình nào đó đánh phá từ trong tế bào cơ thể, làm mình tan ra. Dòi bọ đua nhau đục khoét, khiến nó sẽ từ từ phân hủy. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn còn kịp chấn chỉnh. Tôi hiểu tiếng nói sâu thẳm từ đáy lòng mình. Và mỗi khi ăn no bụng, tôi thấy sức lực mình dần được hồi phục lại. Chính vì thèm ăn, nên tinh thần của tôi đã thêm hăng hái, thôi thúc. Thực ra lúc ấy, tôi cũng chẳng nghĩ đến thời gian. Đầu óc tôi hoàn toàn dựa vào cảm tính. Đã từ lâu, tôi sống nhờ vào bản năng, vì chiếc đồng hồ đo lường trong đầu đã đứt dây cót, vì những vòng gen vặn ốc kết nối ngày tháng đã tròn. Hệ thống khái niệm trong suy nghĩ của tôi cũng chỉ là còn cảm giác mơ hồ, xa xôi. Ngày tháng trôi qua, đối với tôi đã bao lâu, tôi không biết. Sống ở trong rừng đối với tôi như ở giữa ngôi nhà thân quen của mình vậy. Kinh nghiệm này có lẽ nó đã được tích lũy từ trong tiềm thức vì sẵn có đại đao, nên tôi thỏa sức săn thú và hái hoa quả để ăn. Sau đó ít ngày, tôi thấy mình khỏe trở lại. Tôi lại có cảm giác mơ hồ về những giấc mơ. Hình như có tiếng ai đó đang gọi tôi ở lưng chừng dốc. Tôi cố leo lên để đi theo tiếng gọi đó, nhưng chẳng thể nào đến nơi được. Đi một quãng, rồi tôi lại bị lạc vào một cái thung lũng sâu thăm thẳm. Rồi tôi cứ lang thang, tìm lối đi mãi, cho tới hết mùa đông năm ấy, vẫn chưa thoát khỏi những vách đá chắn ngang trước mặt. Con đường tiến lên phía trước vòng vo trong những khu rừng, phải vượt qua hết đỉnh núi này, tới đỉnh núi khác mới quan sát được xa và xác định phương hướng chính xác. Đỉnh núi nằm ở ngay phía trước mặt tôi, nhưng tôi không có đôi cánh để mà bay lên được tới đấy. Tôi cứ loay hoay mãi mà không tìm cách nào khác có thể leo lên. Càng tiến sâu các vách đá lại càng cao. Nó cứ sừng sững như những bức tường thành vĩ đại, chắn ngang, không ai có thể tiến bước. Mặt đất bị bao phủ bởi những vòng cây tre kín mít. Leo được một quãng rồi lại gặp một cái tụ thủy nên cứ lạc hết từ sườn núi này sang sườn núi khác. Sang mùa hè năm ấy, bỗng cơ thể tôi mọc đầy lông lá. Có lẽ vì lâu ngày sống trong môi trường tự nhiên nên lông phải mọc dài ra để thích nghi. Rồi mùa mưa lại đến khiến tôi nảy ra ý định cứ bám lấy những khe nước mà leo ngược. Nhưng dòng nước lại đổ về từ muôn hướng. Nước từ các sườn núi đổ về dưới khe sâu tạo thành một dòng suối lớn chảy quanh co. Tôi đi ngược theo dòng nước một quãng rất xa, nhưng cũng chẳng hề thấy đỉnh núi đâu cả. Đứng ở phía dưới thì còn nhìn thấy, nhưng một khi đã lạc vào những khe sâu thì không thể biết đâu là nơi mình cần đến. Có thể mục tiêu nằm ở ngay bên cạnh, nhưng càng nôn nóng lại càng dễ lạc sâu vào những ma trận khôn cùng lối thoát. Ngày tháng trôi qua mà tôi không hề hay biết. Tôi cứ vòng vèo, khi tiến khi lui, mà tìm mãi không ra bóng dáng mái nhà ấy ở đâu cả. Biết đâu mái nhà ấy chỉ là ảo giác trong trí nhớ mênh mông của tôi khi mệt mỏi. Tôi đã trải qua hết mùa đông, rồi sang hạ và lạc lõng giữa mùa thu. Rồi tôi lại lang thang trong các đường cùng ngõ hẻm của vách núi ấy thêm một mùa đông nữa. Lần mò theo dòng suối mãi mà không thấy dấu vết chân người ở đâu cả. Có mái nhà, tất nhiên cũng phải có đường mòn dẫn tới. Kết cục, mái nhà tôi nhìn thấy trên núi cao vẫn là một điều bí ẩn. Có một lần, tôi bắt gặp một lối đi xuyên qua các lùm cây, nhưng đi mãi cũng chỉ thấy dòng suối chắn ngang trước mặt. Cuối mùa đông năm ấy, tôi lạc sâu vào một khu rừng trúc. Thật kinh khủng vì trong khu rừng ấy chẳng có bóng cây cổ thụ nào để tôi có thể leo lên tránh thú dữ tấn công. Khi tôi nhận biết được điều này thì mình đã tiến sâu vào bên trong khu rừng. Ban ngày, tôi chỉ dám rón rén tiến từng bước, còn đêm xuống phải thu mình vào một hốc nào đó lẩn trốn. Đúng như linh cảm của tôi, khi chưa kịp chặt trúc đóng một cái cũi với những mũi nhọn chĩa ra tua tủa như lông nhím, thì bị một con lợn lòi từ trong bụi đất thình lình lao ra tấn công. May mắn cho tôi, lúc đấy đang giữa buổi trưa và đứng ở khoảng đất trống, nên lưỡi đại đao đã phát huy được tác dụng. Con lợn lòi vừa hộc lên một tiếng thì bắt đầu lao vào. Lúc vượt qua đồng cỏ, tôi đã chứng kiến một vụ lợn lòi đã hạ gục được cả một con hổ vằn. Quả thật, giống lợn lòi có những đòn lao thẳng nguy hiểm và dũng mãnh. Đặc biệt, cái giống lợn biết rằng mình sẽ biến thành mồi cho mãnh thú, nhưng vẫn sẵn sàng tử chiến. Nhờ có tinh thần quyết tử mà con lợn lòi đấy đã chuyển từ thế bại sang thắng. Tôi biết mình không tránh khỏi đòn chí tử ấy nên đành phải tính tung người lên cao. Chỉ một nhát đại đao từ trên giáng xuống, con lợn bị chém đứt sống lưng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, chuyện đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.